họ xuống đường, họ tuần hành một cách ôn hòa để yêu cầu nhà nước phải giải quyết những cái vấn đề về môi trường môi sinh đó. Và cái sự thái độc của cái hãng Formosa đó đã ảnh hưởng đến cả đất nước. Khi mà anh em người ta phản ánh cái việc đó thì nghĩ hy vọng rằng nhà nước sẽ giải quyết, sẽ cái việc cái cuộc sống của người dân mà nhà nước phải đứng về phía dân để mà lo, không ngờ rằng lại là công an của cộng sản họ lại đàn áp và họ đánh đập vô cùng nặng nề, họ đàn áp hết tất cả, và rằng bà trẻ em cũng bị hành hung, bị đánh đập và đàn áp, và họ bằng một cách họ coi như họ coi như người dân Việt như là kẻ thù vậy đó. Và những cái người công an, những người để gì họ mặc áo thanh niên xung phong nhưng mà rất là hung dữ, họ đánh đập hành hung, người ta chỉ biểu tỏ cái lòng yêu nước để bảo vệ quê hương môi sinh môi trường thôi. Thành thử cho nên tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nhìn thấy cái tình cảnh như vậy mới có lên tiếng để yêu cầu, cũng như là lên tiếng để phản đối cái việc và nói lên những cái việc tác hại đối với quê hương đất nước và cái tình cảnh như vậy. Và đồng thời cũng có một cái lời kêu gọi mong rằng những cái chế độ cầm quyền phải cải tính. Cái văn thư đó thì cũng có nói lên rõ những cái điều đó, thì xin thưa đến tất cả quý đại được biết. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ.
Dạ vâng, thưa thầy, cái vụ cá chết thì kéo dài cũng hơn một tháng nay, và cái những cuộc đàn áp đã được lặp đi lặp lại qua mấy kỳ cuối tuần, nhưng mà thực sự ra chính quyền Việt Nam không hề lên tiếng một cách rõ ràng về nguyên nhân cá chết, cũng như không hề lên tiếng vì sao mà có một sự đàn áp một cách khốc liệt những người biểu tình ôn hòa. Thì liệu cái bản tuyên bố của các tăng lữ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi cho chính quyền Việt Nam, liệu nó có phải là một tiếng chuông đánh vào không trung không, thưa thầy?
Dạ thưa cô nói đúng đó. Dạ vâng. Mình biết rằng cái tiếng chuông mình đánh vào không trung thôi, và có thể nói rằng tất cả nhiều cái tiếng chuông, nhiều cái sự đấu tranh, nhiều cái sự cảnh tỉnh là gửi lên cho cái chế độ này, nhưng mà không bao giờ họ nghe hết cả, và họ không bao giờ họ đối hồi đến và đàn áp dân, họ vẫn cứ tiếp tục đàn áp. Và đất biển thì lần lần cứ mất vào tay Trung Cộng, rồi thì có nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà xin thưa như thế này, biết rằng là người ta chỉ nắm quân đội rồi người ta nắm công an, người ta cai trị như vậy thôi, và chỉ khổ cho người dân. Nhưng mà khổ cái không phải vì người ta không nghe hoặc người ta không đối hoài, mà bây giờ mình cũng làm thinh thì đương nhiên thì cũng phải nói lên tiếng nói và cũng góp một cái phần cái tâm, cái lương tâm của mình để cho những ai biết được thì cùng biết vậy. Thành thử cho nên bây giờ trước cái sự gọi là làm ngơ và không vì lo cho dân, cho đất nước của Đảng Cộng sản, thì chúng tôi nghĩ rằng là không phải vì nói rằng mình phải đánh vô không trung, không có một cái tác động nào mà rồi thì mình cũng làm thinh. Thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng phải tăng đoàn, cũng phải nói lên cái tấm lòng của mình.
Thưa, thì cũng có ý kiến cho rằng là Phật giáo là lánh đời để mà chuyên vào đạo, thì những cái việc này là những việc rất rất là đời, thì như vậy là có đi ngược lại với lại cái giáo huấn của nhà Phật không, thưa thầy?
Dạ thưa, bây giờ nó như thế này, Việt Nam bây giờ đó, đôi khi có một số vị chức sắc tôn giáo hay một vị tu sĩ nào có lòng dấn thân để mà góp phần, không phải chỉ lo chuyện đạo mà còn phải góp phần cho xã hội, cho nhân quần, cho chúng sanh. Bởi vì trong cái hiến chương của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất á, cái bổn phận, cái lý tưởng và mục tiêu của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam là không phải riêng cho bản thân, cho cá nhân, cho cái đạo pháp, cho quê hương mình, còn cho cả nhân loại nữa. Thành thử cho nên cái đó là tùy cái nhận thức của mọi người. Thì xin thưa như thế này, nhưng mà đôi khi những người cầm quyền á, họ đọc tài á, thì họ thấy ai á, mà thí dụ những cái tăng lữ nào, những cái tu sĩ mà gọi là dấn thân lên tiếng cho vấn đề nhân quyền, dân chủ, cho vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, hay là cho những cái việc mà công ích của đất nước, của quê hương, thì đôi khi những cái đoàn thể đó họ đánh ngược lại. Họ nói rằng tu hành mà tại sao cứ lo việc chùa cúng kính niệm Phật đi, còn cái chuyện xã hội, đất nước là cái chuyện của nhà nước, cái chuyện của những người làm chính trị, mất mấy gì tu hành mà mình đi làm chính trị. Điều đó thật là vô cùng sai lầm, bởi vì rằng là cái người tu thì cũng vẫn là một người ở trong xã hội, trong cái cộng đồng. Mà đối với Phật giáo á, cái quan điểm về tứ ân rất quan trọng, nghĩa là cái ân gọi là ngồi cái ân tam bảo, ân với Đức Phật, ân với thầy tổ rồi, thì cái ân đất nước, ân dân tộc, cái ân đồng bào là vô cùng quan trọng. Bởi vì trong cái vấn đề là mình phải có bổn phận đối với quê hương, dân tộc, đất nước của mình. Bây giờ thiên hạ người ta điêu linh thống khổ mà bảo rằng mình ngồi đó mình tu niệm, ngồi đó mình niệm Phật, đó là một cái lý, một cách. Và nếu nói rằng mình dấn thân vào trong những cái phạm xã hội thì bảo rằng mình làm chính trị, thì ở đây tôi xin thưa rằng á, những cái tu sĩ mà họ có dấn thân đối với cái vấn đề việc xã hội á, việc đồng bào đất nước á, thì chẳng qua về cái tâm lòng của họ thôi, chứ không phải họ dấn thân vô đấu tranh chính trị như những cái chính khách hay là những cái đảng phái mà gọi rằng là họ đấu tranh về vấn đề cái quyền bính. Nếu mà tu sĩ Phật giáo và tu sĩ tôn giáo mà đấu tranh mà nó nhằm tranh giành cái quyền bính của thế gian, cái đó là cái sai. Còn cái chuyện mà mình dấn thân đấu tranh cho cái chánh nghĩa, cho cái đại nghĩa, cho quê hương, cho đồng bào, là cái điều đó là cái điều là một cái điều công đức.
Dạ thưa, một câu hỏi cuối, trước tình hình Việt Nam như là các tăng lữ đã phản ánh trong cái bản tuyên bố gửi cho chính quyền Việt Nam, thì thầy có nhắn gửi gì tới các tín hữu Phật giáo khắp nơi trên thế giới không thưa thầy?
Thì xin thưa rằng là chúng tôi chỉ có một cái tâm niệm hoài bão rằng là nếu như muốn góp phần vào cho trong một cái tương lai, một cái chánh nghĩa đại nghĩa Việt Nam, của quê hương dân tộc Việt Nam, không có một cái gì là bằng cái sự đoàn kết. Nếu như tất cả đoàn thể, đảng phái, tổ chức hay cộng đồng nào người Việt ở hải ngoại mà có lòng thực sự vì quê hương thì tôi nghĩ là phải đoàn kết lại và xóa bỏ hết tất cả những cái tị hiềm, những cái phân biệt, những cái kỳ thị và những cái riêng tư với nhau. Đừng đặt cái đại ngã của mình lên trên vì những cái tư kiến riêng. Đứng về tôn giáo thì phải bao dung, đứng về các cái nhân sĩ thì những nhà nhân sĩ trí thức yêu nước thì phải gọi là phải có một cái tâm cũng rộng nữa và cùng nhau xóa bỏ hết tất cả những cái tị hiềm. Chứ đừng vì cái đoàn thể hay chuồng mình hay đảng phái riêng tư của mình mà lại cứ đánh phá lẫn nhau thì cái công cuộc trong tương lai rất là vô cùng khó khăn. Và như vậy thì cộng sản người ta sẽ khai thác cái mặt này, thì tôi bảo đảm rằng họ ngồi đó họ cười thôi, họ cứ vui và họ mặc, họ đàn áp, họ muốn làm sao làm và họ cứ bán biển đảo quê hương Việt Nam. Và mình thì cứ nói rằng mình yêu nước yêu lo cho dân, nhưng mà sự thật ra cái hành động tích cực thực sự thì trong khi đó thì lại cứ dồn cho những cái vấn đề để gây chia rẽ, đánh phá lẫn nhau. Thì tôi thấy rằng không biết đến bao giờ, thì cái lòng của tôi thì phải nói rằng tha thiết nói lên tất cả cái nguyện vọng và chỉ cầu mong cả chúng ta cùng nhau một lòng chung sức trong lòng và vì cái đại cuộc chung, chứ đừng vì những cái tiểu tiết hay đừng vì những cái bất mãn hay là thù hận gì đó riêng tư từ cái đời xưa nào để lui sẽ tới rồi cuối cùng sẽ không bao giờ thành tựu được cho một cái tương lai của quê hương đất nước chúng ta hết.